Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ chúng ta sang cái thứ hai, đó là vấn đề lợi dụng. thì trong khi tự tứ nếu tỳ kheo nào có duyên sự như pháp thì được phép lợi dụng như là được tuyệt vời. À, cái phép mà yết ma mà nếu dám mà không có sự hiện diện trong lúc mà dự cái pháp yết ma đó thì chúng ta lại được lợi dụng. Và một số yết ma được lợi dụng như là tự tứ hay là cái yết ma là thiết giới. À, nhưng mà cũng có nhiều pháp yết ma là không được lợi dụng. À, chúng ta đã học các pháp yết ma rồi, có những pháp yết ma không được lợi dụng nhưng ở tự tứ này thì chúng ta được lợi dụng. Nhưng mà có điều chúng ta nên lưu ý thế này, khi thiết giới thì mình lợi dụng thanh tịnh, nhưng mà khi tự tứ thì mình không được dùng từ là lợi dụng thanh tịnh. À, lý do tại sao? Bởi vì tự tứ là nhờ tánh chỉ nổi. À, bây giờ mình gửi cái lòng thanh tịnh của mình vào trong cái pháp yết ma này mà mình nói mình thanh tịnh là nó không phù hợp. Còn mình thanh tịnh thì không cần mà phải là gửi dục mà nó không đúng pháp, do đó là yết ma tự tứ. Khi chúng ta có gửi dục thì chỉ nói là gửi dục tự tứ chứ không được nói là gửi dục thanh tịnh, đó là điều ta lưu ý. Thì đây là cái điểm khác nhau giữa hai trường hợp. À, là trường hợp một là gửi dục thiết giới và gửi dục yết ma. Sang nội dung thứ hai đó là tác pháp tự tư. À, khi tăng an cư 3 tháng quả mạng, nghĩa là đủ 90 ngày thì sẽ thực hiện việc tự tư. Những tỳ kheo hậu an cư cũng được tự tư chung một lần với các tỳ kheo tiền an cư. À, nhưng mà phải đợi thời hạn 3 tháng mới được phép ra khỏi trú xứ. Thì như chúng tôi đã nói ở bài an cư, đúng cái pháp an cư là chúng ta đến với an cư vào ngày 16 tháng 4 và tự tứ là ngày 15 tháng 7, đó là đủ 90 ngày. Nhưng mà nếu như mà có những vị tỳ kheo nào vì cái sự đặc biệt không thể dự cái lễ tác pháp an cư vào ngày 16 tháng 4, có thể là 17, 18, 19, có thể những ngày tiếp theo, nhưng mà thời gian mà chậm trễ nhất là không quá một tháng, nghĩa là từ 17 tháng 4 cho đến ngày rằm của ngày 16 của tháng 5, 17 tháng 4 đến 16 của tháng 5, trong thời gian một tháng đó chúng ta vẫn được là an cư, nhưng mà gọi đó là hậu an cư. Thì tiền an cư hay là hậu an cư thì khi tự tứ thì bắt buộc chúng ta phải tự tứ đúng ngày là ngày rằm tháng 7. Đến ngày rằm tháng 7 khi mà ta bắt tự tứ xong thì những gì mà tiền an cư nghĩa là ta đủ 90 ngày thì mình được phép rời khỏi khu xứ đó. Nhưng mà riêng các vị hậu an cư thì giả dụ như ta hậu an cư chúng ta đắc mắc vào ngày 17 tháng 4 thì mình phải ở thêm một ngày nữa cho đủ 90 ngày. À, còn trường hợp gì nào mà ngày 25 tháng 4 thì chúng ta phải ở lại cho đến ngày 24 của tháng 7. À, còn người nào mà ngày mùng 1 của tháng 5 mới là hậu an cư thì phải là đến ngày 30 của tháng 7. Là chúng ta ở lại làm sao cho đúng 90 ngày chúng ta mới rời khỏi chung cư đó. Rồi trong cái nội dung thứ hai là tác pháp an cư, chúng ta lần lượt tìm hiểu qua bốn cái nội dung nhỏ. Một là vấn đề sám hối, rồi hai đó là ni chúng sai người hình giáo giới tịnh tứ. Thứ ba là yết ma tịnh tứ, và thứ tư đó là triệu hạn tự tứ, thứ năm đó là căn tự tứ. Là ở phần tác pháp này chúng ta tìm hiểu qua năm nội dung nhỏ. Bây giờ ta tìm hiểu nội dung nhỏ thứ nhất đó là vấn đề sám hối. Cũng như là lúc thiết giới, trước khi tự tứ các tỳ kheo cần phải sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh. Việc làm này phải thực hiện trước tự tứ một ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho ngày tự tứ được tiến hành một cách viên mãn. Nếu như chúng ta học về giới tỳ kheo chúng ta thấy là trong bài pháp dứt sự tranh cãi, có những trường hợp mà không thể giải quyết được, và trong tăng chúng người nào cũng có lỗi, không biết sẽ giải quyết cái trường hợp sám hối như thế nào. mà làm sao để dứt được cái sự tranh cãi đó. Do đó là chư tổ chúng ta mới nghĩ ra cái cách là sám hối, và áp dụng cho các kỳ Bồ Tát hay là Tự Tử. Trước một cái ngày khi mà Bồ Tát hay là Tự Tử đó thì tập thể chư tăng tại phương xứ phải là dân tập lên giới trường để dự lễ để sám hối. Bởi vì sao? Bởi vì thời buổi hiện tại bây giờ của chúng ta dường như là cái đại Bồ Tát những cái danh từ hỏi cho nó đúng đúng phụ tục mà không. Có khi nào hỏi là trong nửa tháng vừa qua những điều giới trong tiên phá diệt đề hay là đi tới kỳ phá diệt đề các gì có bạn hay không? Mặc dù trong chúng có người bạn nhưng mà có ai mà đưa tay và đứng dậy trình bày cái sự phạm của mình? Dường như là không có. Còn gọi là giả dụ, nhưng mà trong chúng có rất nhiều người phạm và rất nhiều người đó sẽ đưa tay lên và trình bày sự phạm thì nó mất rất nhiều thời gian. Do vậy thì trường hợp thứ nhất là đa số dường như là có phạm mà không trình bày, do đó là chư tổ sở ra cái pháp là sám hối. Sám hối trước một ngàn, ngày 15 tức là ngày rằm là ngày Bồ Tát, thì ngày 14 là ngày sám hối. Sám hối để sang cái ngày rằm, cái ngày Bồ Tát, ngày Tự Tử đó thì chúng ta đã trở thành thành Phật. Nhưng mà nhớ rằng cái sự sám hối nó tiêu tội là những cái tội nhỏ thôi, những cái tội nhỏ nhặt thôi, và là mình sám hối để tâm ý mình thanh tịnh. Còn thật ra nếu xét về giới luật thì những cái điều giới mà mình vi phạm đó, thì phải sám hối đúng với cái niên tụ của từng điều giới mình phạm. Ví dụ Phật A Di Đà là phải rủi ra tội chúng, và Phật Thanh Tạng thì phải sám hối đúng với Phật Thanh Tạng, chứ đừng nghĩ rằng cái sám hối này là chính cái mình thanh tịnh. Do đó là mình Phật Thanh Tạng là chỉ là đơn sám hối cho thánh đạo thì xin cho rằng là không phải. Phạm Thanh Tạng phải sám hối đúng pháp của Thanh Tạng. Phạm Ni Đức Kỳ Bất Diệt Đề thì ta phải sám hối đúng cái pháp của Ni Đức Kỳ Bất Diệt Đề. Còn ở đây cái tịnh kỳ sám hối này là để cho phân tâm của chúng ta được thanh tịnh, phân tâm thanh tịnh để chúng ta dự kỳ mà lễ Bồ Tát, hay là chúng ta dự cái ngày Tự Tử, dự ngày Tự Tử. Cái ý thứ hai đó là đi chúng sai người hạnh giáo giới Tự Tử. Ý thứ hai là đi chúng sai người hạnh giáo giới Tự Tử thì diện đi chúng tự người đến đại tăng cầu xin giáo giới ba sự Tự Tử là một trong tám tịnh pháp của Tỳ Kheo Ni. Trong tám điều tôn kính Đức Phật dạy cho Tỳ Kheo Ni thì trong đó có một điều đó là đến ngày Tự Tử phải vào trong tăng để cầu xin chư tăng giáo giới Tự Tử cho đại chúng sinh đây. Nhưng mà chỗ khác nhau giữa việc giáo giới trong ngày tụng giới và cầu giới pháp trong ngày Tự Tử là khi cầu giáo giới trong việc tụng giới thì sứ giả đi có thể chúc tịnh, nghĩa là nhờ một tỳ kheo xin giúp tăng tác pháp và thuyết giới. Nhưng mà khi cầu tịnh giáo giới Tự Tử thì sứ giả đi bắt buộc phải phân hành đến trước đại tăng tác bạch cầu xin. Đó là điểm khác nhau giữa là thuyết giới và Tự Tử. Thuyết giới thì bên đây chỉ là nhờ tác tác pháp chứ ni không có vào trong giới trường của đại tăng. Nhưng mà khi mà tịnh giáo giới Tự Tử thì bắt buộc là cái gì vị mà sứ của ni mà cử qua phải vào trong đại tăng để bắt trước đại tăng xin tịnh giáo giới Tự Tử. Nội dung thứ ba đó là yết ma Tự Tử. Yết ma Tự Tử thì nó gồm hai hình thức chủ yếu, một là tập nhiệm sai người nhận Tự Tử, và thứ hai là đơn bạch chính thức Tự Tử. Nhiệm thứ nhất cần tiến hành đó là tác tiền phương tiện. Tiền phương tiện là nghĩa là sau khi trang tập học đầy đủ đúng cái giờ quy định ở trong giới trường thì lúc bây giờ vị được tọa mới hỏi, còn gọi đó là vấn đáp tiền đi. Vị được tọa hỏi rằng tăng đã tập học chưa, thì vị Di Na đáp rằng: tăng là tập hợp. A Di Na Tỏ tiếp là hòa hợp không? Di Na đáp là hòa hợp. Rồi người chưa hội giới Bồ Tát đã ra chưa? Thì đáp rằng là đã ra, và trong đây không có người chưa hội giới Bồ Tát. Đây là cái tác dụng phương tiện của Pháp Biết Ma mà chúng ta đã trình bày rồi. Thì dường như trong tất cả các Pháp Biết Ma, chúng ta phải bắt đầu bằng tác dụng phương tiện như thế này. Rồi các tỳ kheo không đến với lợi dụng từ tứ tâm, mà nhìn lợi dụng, nhận dụng và tiếp dụng đều giống như ở phần thiết giới. Chỉ khác ở đây đó là lợi dụng từ tứ thay vì ở Bồ Tát là lợi dụng là thanh tịnh, còn đây là lợi dụng từ tứ. Thì Thượng Tọa mới hỏi tiếp là: có ai sai tỳ kheo ni trên tịnh từ tứ không? Nếu có thì Di Na đã tập có và cho gọi sứ giả của đi vào. Sứ giả vào đảnh lễ đại tăng, tán bạch cầu xin Thượng Tọa giáo giới kích lệ, rồi cho họ lui ra chọn hỏi tiếp. Nếu không có thì là Châu An bảo là đáp lại rằng là trong đây không có tiền theo ni đến tịnh giáo giới tịnh tư. Còn nếu có thì báo là có, là cho vị sứ giả nó ra trước đại tăng để cho vị Thượng Tọa giáo giới kích lệ cho vị ni này. Rồi sau đó mới hỏi tiếp là tăng ai và họ để làm gì? Thì vị Di Na đáp rằng là kiếp ma tự tư. Đó là cái phần tiền phương tiện, phần thứ nhất. Sang phần hai, đó là kiếp ma sai người nhận tự tư. Căn cứ vào các bộ quản luật thì đến ngày tự tư, mỗi tỳ kheo phải thỉnh cầu tăng chỉ giáo những cái sai phạm mà mình gặp phải trong 3 tháng an cư. Nhưng để thuận tiện cho việc đáp tác, các bộ luật còn các bộ kiếp ma còn quy định việc tăng làm pháp kiếp ma sai người nhận tự tư phải hội đủ 5 đức tính. Một là gì đó là không yêu, hai là không ghét, ba là không sợ, bốn là không phải là người ngu dốt, và năm là cái trí rất là sáng và biết ai tự tư rồi, ai chưa tự tư. Là người phải hội đủ năm đức tính này thì mới được là người nhận tự tư. Bây giờ nhận tự tư là chỉ lỗi của hàng tỳ kheo, chỉ lỗi hàng tỳ kheo. Nào bây giờ mình bắt hương người này, mình thương người này, người đã có tội thì mình vì cái tình thương mà mình có thể là không chỉ, hoặc là mình ghét người đó không có tội và mình cố tìm ra cái tội cho mình chỉ. Còn hoặc là mình sợ sợ tiếc người đó đã có tội mà không dám chỉ. Rồi trường hợp là ngu dốt, không biết là thế nào là tội, thế nào là không có tội. Ngu dốt ở đây là ngu dốt về giới luật, giới luật. Và điều kiện thứ năm là biết tự tư rồi hay là chưa. Đó là năm yếu tố dành cho người nhận tự tư. Nếu ai đầy đủ năm cái yếu tố này thì mới được là nhận làm người tự tư ở trong tâm. Sang cái ý thứ ba, đó là chính thức tự tư. Thì theo nguyên tắc, vị Thượng Tọa tuyên dụ tự tư trước nhất, tiếp đến là các vị họ sai tự tứ, rồi lần lượt đến các vị kêu khác. Người tự tứ rồi hội chỗ ngồi đảnh lễ, người nhận tự tứ một lễ rồi bạch: đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, tôi tỳ kheo nếu tơ tình ra cũng tự tứ, nếu thấy tội, nghe tội hoặc nghi có tội, kính xin đại đức thương tượng chỉ bảo, nếu tôi thấy có tội sẽ như pháp mà sám hối. Nghĩa là bạch như thế ba lần, bạch như thế ba lần. Người nhận tự tứ mới nói rằng là tốt, thì người tự tứ đáp là xin dân. Thì các tỳ kheo tuần tự từ lớn đến nhỏ nói tự tứ như thế cho đến người cuối cùng. Nhưng mà thông thường là các tự diện của chúng ta, các đạo tràng ăn cư kiếp hạ, thì thường mỗi lần lên chúng ta không phải lên một vị mà lên là ba vị. Tại sao không được lên bốn vị mà lên ba? Bốn vị thì là trở thành tăng chứ không còn là tỳ kheo nữa, mà không thể nào mà chỉ lỗi cho tăng. Chúng ta nhớ điều đó. Cũng giống như là giới tự vào và sinh thọ giới tỳ kheo. Giới tử và sinh thọ giới tỳ kheo thì tối đa chỉ là hai vị giới tử, không được vô. Còn giới tử mà thọ giới sa di thì số lượng bao nhiêu cũng được. Ví dụ trong cái đàn truyền giới của giới đàn đó có 100 hoặc 200, 300 giới tử sa di. Khi truyền giới sa di thì tất cả đều vào cùng một lúc, và vào cùng một lúc cùng một lần tá phật tiếp mang và truyền giới sa di cho tất cả đại chúng trong đàn giới đó. Nhưng mà riêng đối với giới tử tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì tối đa chỉ là ba vị mà thôi. Bởi vì nếu mà bốn vị khi mà tá pháp tiếp mang xong thì trở thành tăng, và do đó điều này ta lưu ý thì không thể mà truyền giới cho tăng, không thể truyền giới cho tăng. Do đó là tối đa của giới tử và giới tỳ kheo khi vào mọi giới chỉ ba vị, còn khi mà tự tứ cũng như thế, cũng chỉ ba vị mà thôi.